Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Về những điều tham chấp vướng mắc. Xin mở trang 182. Câu y. Phật dạy: người chết mà tham tiếc vào gia tài, sự nghiệp, danh vọng thì bị đọa lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Pháp môn niệm Phật rất đơn giản. Người niệm Phật vãng sanh thực sự đã thể hiện rất nhiều. Và nhất là người niệm Phật mà được hộ niệm, có rất nhiều người vãng sanh. Hiện tượng vãng sanh xảy ra rất nhiều đây đó. Nhưng mà xin thưa với chư vị, có người được hộ niệm vãng sanh, có người niệm Phật được hộ niệm mà mất vãng sanh. Đây là cái chuyện hết sức bình thường. Được vãng sanh vì người ra đi đó buông tham chấp xuống. Mất vãng sanh vì người chết đó tham chấp đủ điều. Hòa thượng Tịnh Không nói: tham chuyện thế gian thì mất vãng sanh, tham chuyện thế gian đành phải đi đọa lạc, mà tham Phật Pháp cũng mất vãng sanh luôn. Đây là ngài nói. Mình suy đi xét lại thứ có đúng hay không. Chắc chắn một vị đại tôn sư nói như vậy không có phải là nói bừa. Thường thường những người tham chấp thế gian, danh vọng, lợi lạc thì chạy theo vô tưởng, bắt buộc họ mới đi theo vô tưởng, không thế nào mà giải thoát sáu đường luân hồi được. Đây là cái chuyện quá đương nhiên. Còn tham chấp Phật Pháp cũng bị cái nạn này luôn. Có lần ngài nói hệ tham là đi về cảnh giới ngạ quỷ. Phật nói tham đi theo cảnh giới ngạ quỷ. Tham tiền cũng đi về cảnh giới ngạ quỷ. Tham danh cũng đi về cảnh giới ngạ quỷ. Tham gia tài điện sản cũng đi về cảnh giới ngạ quỷ. Mà ngài nói tham Pháp cũng có thể bị như vậy, không phải là đơn giản. Và ngài nói cái thời này có người khi chết rồi đi vào cái cảnh giới quỷ nhiều quá, rất là nhiều. Hiểu được như vậy rồi mới hiểu tại sao Phật dạy muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải nhớ mãi cái câu là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài Đại Thế Chí nói tinh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Người phàm phu chúng ta mà tham quá nhiều pháp cũng khó giải thoát vô cùng. Tại vì tham pháp nhiều thì pháp nào cũng cứ mơ chứ không đào sâu được. Không đào sâu được thì đến lúc mà nằm xuống rồi thì tâm ý mông lung, tinh thần bất định, nhất định phải theo nghiệp thọ nạn. Mà đã theo nghiệp thọ nạn, xin chư vị đừng nghĩ rằng mình tu một đời này như vậy là công đức mình lớn, phước báo mình lớn, không có đâu. Không có đủ thiếu gì so với cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong vô lượng kiếp đầu. Mong chư vị nhớ như vậy, nếu mà người nào định tâm được, đi một đường vững vàng, thường thường có sự thành tựu viên mãn. Còn đã tham chấp, một khi tham chấp thì tâm rối bời, thực sự đấy. Câu F: người niệm Phật trước khi ra đi mà còn tiếc nhớ đến gia tài, sự nghiệp, công danh, địa vị sẽ mất vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Cái câu trên nói là người chết rồi mà cái tâm còn vướng vào công danh, địa vị gì đó, gỡ ra không được. Còn ở đây là người chưa chết mà cứ tham tiếc tài sản, nhớ đến đủ thứ, công danh, địa vị, lợi lộc gì đó, thì thường thường trước khi chết tâm họ nó vẫn dính chặt vào đó. Cho nên sau khi chết mà vẫn còn dính mắc vào đó thì kẹt vô cùng. Chứng tỏ rằng là cách đây 2 ngày, hôm thứ Bảy, một người ra đi chiếc vì tham chấp một chút tài sản, chia chác con cái bất đồng như vậy mà đành vướng nạn. May mà gỡ ra được, chứ không gỡ ra được thì đành phải đi theo con đường gọi là xấu xa vô cùng. Tại vì cái hiện tượng càng hộ niệm càng xấu, càng hộ niệm càng xấu đi. Hay mà mình thấy cái hiện tượng mà sắc tướng càng ngày càng xấu đi là họ chưa cảm đến những điều xấu đấy. Cho nên mong chư vị phải nhớ là mình niệm Phật trước khi mà chuẩn bị và ra đi đó, lúc mà mình xuống đó buồn phải buồn, đừng có tham tiếc, tham pháp cũng đừng có tham, tham tiền tài danh phẩm cũng đừng có tham, tham con tham cái cũng đừng có tham, đừng có tham mà cứ nhớ mãi là sao niệm cho được câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh. Xin thưa chư vị, có nhiều người cứ nói là nghiệp nặng thì không được đi về Tây Phương, mình tạo nghiệp rồi mà đi về Tây Phương thì nhân quả ở đâu. Có rất nhiều người nói như vậy. Thì khi mà chư vị nắm vững cái câu Phật hiểu rồi, đi về Tây Phương rồi, chúng ta đừng có bao giờ xao xuyến đến những lời bạn đó. Mong chư vị phải hiểu là có nhiều cái nghiệp á, nó chờ tới vô lượng kiếp á, nó mới sinh ra cái quả báo á. Chứ không phải nói như người ta cái có nghiệp là phải trả, có nghiệp phải, không phải đâu. Nếu trên đời này mà người nào có nghiệp phải trả thì tất cả đều xuống địa ngục hết. Tất cả đều là do nhân quả của chính người đó tạo ra cả. Thì cái nhân quả này nó trải qua tới ba đời lận, quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những cái nhân quả mà làm đầu là nhân quả đó gọi là hiện báo, thấy dễ dàng. Có những cái quả báo mà nó gọi là sinh báo, làm tới hai ba đời sau nó mới trả. Có những cái quả báo gọi là hậu báo, nó nhiều khi nó vô lượng kiếp sau mới trả. Tất cả đều do cái duyên hết. Cho nên chúng ta phải vững tâm vững chí mà niệm câu A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật là nhân vãng sanh về Tây Phương là quả, niệm Phật thành Phật. Chúng ta lấy cái nhân quả này mà chúng ta đi thì một đời này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta sở ý niệm Phật là nhân mà nghĩ tới nghiệp là quả thì vô cùng sai lầm, là chúng ta không có cách nào mà thực hiện được cái đạo lý nhân quả đồng thời của pháp môn niệm Phật. Thì vô tình chúng ta cứ tạo cái duyên cho cái quả báo trong những cái nghiệp nào đó trong quá khứ nó đưa ra thì thôi chủ tuộc. Chính vì thế mà tất cả đều là nhân quả của chính ta chứ không đâu cả. Ta niệm Phật là nhân mà cứ nghĩ đến nghiệp chướng thì nghĩ đến nghiệp chướng là môi nghiệp chướng nó ra. Vô tình cái nhân niệm Phật này nó không có cái duyên để mà nấy nữa. Chúng ta vẫn thành không được. Mong như vậy, vì hiểu được như vậy mới biết tại sao là Phật nói dẫu cho một người nghiệp chướng sâu nặng mà quyết lòng tin tưởng vẫn vãng sanh được như thường. Chứng tỏ rằng có những người nghiệp chứng nặng nề vô cùng nhưng mà người ta thành tâm sám hối quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh vẫn đi vãng sanh được như thường. Còn tất cả những nghiệp chứng nó nằm trong quá khứ, nó nằm tới vô lượng kiếp nữa, tại nó không có cái duyên nảy nở ra. Còn những người cứ chủ tâm mà phá nghiệp tự nhiên cứ mô cái nghiệp nó lên, mô cái nghiệp lên thì mình đành phải theo cái nghiệp đó mà chịu nạn. Mong chư vị phải nhớ tất cả đều do duyên khởi, gọi là vạn pháp nhân duyên sanh là như vậy. Cái nghiệp nó vĩ đại, nó dữ dằn vô cùng, nhưng mà không có duyên nó không nở thành quả. Mình vối mình tạo cái duyên cho nó nổ ra ráng chịu, nó nổ ra chết luôn, không cách nào cứu vãn được. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ điểm này, tạo cái nhân duyên kết hợp bên cái cầu A Di Đà Phật, nhất định chúng ta đã vượt qua ách nạn của nghiệp chướng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là ý nghĩa của câu là đới nghiệp vãng sanh của pháp môn niệm Phật. Xin chư vị phải nắm cho vững để đi cho đúng. Nếu không thì chúng ta cũng giống như bao nhiêu người mà Phật đành thăng ức triệu người tu hành tìm ra một người thoát nạn, tìm không được, tìm không có. Câu C, Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, nếu tâm cầu hết bệnh thì sẽ hết bệnh. Đúng không chư vị? Đúng không? Thấy có người nói đúng. Nhớ cho kỹ, tâm niệm Phật lại phải tạo cái duyên cho cái câu A Di Đà Phật nở ra thì cái mình phải hướng được cái quả báo của cái câu A Di Đà Phật này mà vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Tâm niệm Phật mà cầu cho hết bệnh, tức là tâm ta cứ nghĩ nhớ đến cái bệnh, vô tình cái bệnh đó mình môi, mình tưởng là cái bệnh ung thư này là tất cả những gì của ta. Không phải, cái bệnh ung thư này chẳng là một tí tẹo thế này. Một cái nhân tí tẹo trong nghiệp chướng nó sinh ra cái bệnh ung thư đó, chứ còn một cái quá núi tu di nó còn khác nữa. Nó dìm mình xuống tức địa ngục A Tỳ nữa, chứ không phải là cái bệnh ung thư này không đâu. Mong chư vị mới nhớ. Vì thế cho nên đừng bao giờ mà cứ nghĩ đến cái nghiệp, nghĩ đến cái bệnh, thì nhất định mình đem cả cái câu A Di Đà Phật mà chôn vùi dưới lớp bệnh này, chịu thua. Cũng như tâm ta là một đức Như Lai mà cứ dùi sâu dưới đồng bụng nhơ, không chịu môi nó lên, thôi chịu thua, không cứu vãn được. Mong chư vị với nhớ, khi mà chúng ta quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương rồi thì đối diện tới một căn bệnh chúng ta phải nhẹ nhàng thoải mái nó một chút. Gọi là nếu thực sự căn bệnh này mà mình không thoát ra được nữa thì cái thời gian mình lưu lại ở cái trần thế này nó ngắn rồi. Thời gian lưu lại cõi ta bà này nó cục rồi. Còn cái thời gian mà ta về Tây Phương nó cũng cục. Nó cũng sắp tựa tới rồi. Tự nhiên có cái niềm phấn khởi. Tự nhiên có những cái niềm mà mình thấy là cái hy vọng tràn trề, mình sắp sửa quỳ dưới chân Đức A-di-đà Phật mà lấy Ngài. Để mình thành đạo chứ không còn lạy dưới bức tượng của A-di-đà Phật nữa. Chỉ vì nó nhớ cho kỹ, chúng ta đang ở đây là cứ lạy tượng Đức A-di-đà không. Cái tượng của người Hoa người ta đúc rất là đẹp. Mà cái Việt Nam mình đúc nhiều khi chưa chắc thì hay hơn bằng người Tàu. Tức là mỗi ông họa sĩ ông đúc ra cái tượng đó, tượng trưng cho Đức Phật, để mình gọi là mình nương tựa vào, chứ hoàn toàn Phật không phải như vậy. Tùy, gọi là tùy tâm mà Ngài ứng hiện ra, gọi là ứng sở tri lượng. Chúng sanh trong cái thế giới này, cái thân thể như vậy, Ngài ứng ra cái thân như vậy. Đi đến một cái thế giới khác, cái chúng sanh ở đó, cái thân thế khác, Ngài ứng thân thế khác. Chứ còn Phật không còn có cái hình tướng nữa. Không còn có danh tự, không còn hình tướng gì nữa cả. Chư vị phải nhớ cái điều này. Đi về Tây Phương rồi, chư vị có thể ứng tới thiên ba ức hóa thần. Một cái dòng tộc ở dưới biển không có chân, mình ứng dưới đó cũng không có chân để mình cứu độ cái người đó. Đi tới một thế giới khác, một cái hiện tượng của một người có 10 con mắt, mình có ứng thành 10 con mắt giống như họ để mà cứu độ họ. Chứ không phải lúc nào cũng vật cũng như vậy đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ là ở đây chúng ta chỉ lạy cái tôn tượng, là cái hình tượng của người thế gian mình hiện ra tượng trưng cho Phật. Còn khi về Tây Phương rồi thì nó khác đi. Nhớ cho vậy. Câu hát: bệnh khổ thuộc về thân nghiệp thì phải bị nghiệp chướng chi phối, còn tâm có tự tánh nên có thể làm chủ được. Nếu quyết cầu sanh tịnh độ thì tâm này theo nguyện mà vãng sanh, đúng không chư vị? Đấy, để cho chúng ta giải nghĩa ra tại sao người niệm Phật được đới nghiệp vãng sanh. Mong chư vị phải nhớ, nghiệp chướng nó dữ dằn vô cùng, nhưng mà nó không có tự tánh, tại vì nó là cái pháp duyên khởi. Một hạt nhân nó có một điều kiện, nó có một cái môi trường, gieo nó xuống nó mới phát sinh ra cây quả báo. Thì nghiệp chướng cũng vậy, mình sới tạo cho nó cái duyên thì nó nở ra cái quả báo, mình phải tỏ lãnh. Mình khôn khéo đừng tạo cho nó cái duyên thì nó nằm im, nó không có rục rạch được. Cho nên cái nghiệp nó dữ vô cùng, nó nguy hiểm vô cùng, giống như một quả bom. Nhưng mà bây giờ mình thấy ở bên Mỹ có những cái kho chất thành đống bom vậy đó. Trên một cái tàu sân bay như vậy nó chất hàng ngàn quả bom lên đó. Một cái chiếc máy bay mà B-52 như vậy nó chở đi cái hàng mấy chục tấn bom vậy, nó bay ao ao từ chỗ này chỗ nọ, nếu mà nó nổ ra thì ông phi ông nó chết làm sao? Nó đi nó liền xuống, nó cài, nó bắn xuống thì nó sẽ nổ, mà không có thì nó gì nó nằm tại cái vị trường đó. Vẫn y nguyên như vậy, nó không hoàn toàn không nổ. Tại vì nó không bị bóp ngồi, cho nên nó không nổ. Thì cái nghiệp nó cũng như vậy. Cái người phi công mang cái những quả bom đó, nó nổ một cái là bánh tay nát thịt, nó phá luôn cả thành phố, nó chiếc máy bay nó không ăn nhầm gì cả. Nhưng mà cái ông phi công đó vẫn vui vẻ lái chiếc máy bay từ chỗ này bay chỗ nọ, đi khắp nơi để mà thả bom. Ông phi công đó vẫn an toàn như thường. Dưới các cái tàu sân bay có hàng ngàn tấn bom như đó mà người ta vẫn ở như đó, có hàng ngàn người ta đi bên cạnh quả bom đó từ năm này qua năm khác, hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả. Tại vì nghiệp đó nó không có cái duyên để nó nổ ra. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Thành ra là khi mà chúng ta tu mà bằng cách mà phá nghiệp đó, là chúng ta cứ tạo cho quả bom nó nổ cho hết cái quả bom đó, thì coi chừng ôm quả bom mà đến nó nổ thì nó nổ banh xác mình được. Nhớ cho kỹ, đừng có làm cái chuyện đó. Thì nếu hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là lấy cái tự tánh này là cái chân tâm chúng ta nó có chủ động, có làm việc được. Nhưng mà chúng ta có thể điều khiển được, nếu mà chúng ta mà dối nữa, chúng ta có thể điều khiển được cái quả bom đó. Thực sự như vậy. Tức là gọi là tự tánh nó có chủ động. Vì chủ động như vậy cho nên chúng ta đừng có nên lợi dụng cái chủ động này mà cài hột nổ nó, bắn nó làm chi. Mà chủ động là chúng ta cất cái hột nổ đi. Đừng có bóp bóng ngồi nó. Thì chúng ta có thể nói thẳng với chư vị là đi trên cái đống núi nghiệp mà về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy mới hiểu tại sao là Đức Phật nói dấu cho một người có cái nghiệp chứng sâu nặng mà 10 niệm vẫn tất sanh. Thì hiểu được như vậy thì trong những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, có sở có những cái nghiệp nào nó tạo cái duyên, nó thành ra cái bệnh, kệ nó đi. Biết rằng cái bệnh này nó nổ ra thì mình tan cái thân này. Nhưng mà tan cái thân này chúng ta trở về Tây Phương. Chúng ta cởi được cái nghiệp đó. Không có lo, có sợ gì lắm đâu. Như vậy thì cái tâm chúng ta sẽ vui vẻ, thoải mái mà trở về Tây Phương, an lành. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ tới nghiệp, thì niệm Phật mà tâm nghĩ tới nghiệp là tạo duyên cho nghiệp. Nghiệp nó nổ ra, cầu A Di Đà Phật cứu không nổi. Đó là cái ý nghĩa đối nghiệp vãng thành. Mong chư vị phải thực hành cho đúng để chúng ta không bị nghiệp trói. Đi theo cầu A Di Đà Phật, cô là tùng nguyện vãng thành về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.